là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 1.
Yên Bái luôn giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả bước đầu triển khai mô hình ngày cuối tuần cùng dân do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh thực hiện.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cấp tỉnh, trường chính trị tỉnh Yên Bái chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trường chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức độ 1. Dự họp có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Để đạt chuẩn mức độ 1, trường chính trị tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 6 trên 6 tiêu chí, tất cả 55 chỉ tiêu đạt chuẩn mức độ 1. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với quy định. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh, trường chính trị tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa thành 89 quy chế, quyết định, kế hoạch đảm bảo tính hệ thống kịp thời. Công tác xây dựng đội ngũ từng bước đảm bảo số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức của trường ngày càng nâng cao. Công tác đào tạo bồi dưỡng đạt từ khá trở lên. 5 trên 5 chỉ tiêu về đào tạo bồi dưỡng đều đạt. Hoạt động nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn đạt 9 trên 9 chỉ tiêu. Nhà trường đã thực hiện 23 đề tài khoa học cấp trường, vượt 8 đề tài, chiếm hơn 50%. Tổng kết thực tiễn và chuyển giao thành công 3 sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức cá nhân. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cấp tỉnh, trường chính trị tỉnh Yên Bái đánh giá cao sự chuẩn bị của trường chính trị tỉnh Yên Bái, phấn đấu để xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 1. Nhà trường đã tổ chức các bước đánh giá thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình. Đồng thời đề nghị các ngành thành viên lựa chọn cán bộ tham gia vào tổ giúp việc cho hội đồng. Các cán bộ nhà trường và thành viên hội đồng được phân công phải đánh giá các tiêu chí trên tinh thần khách quan, bám sát hồ sơ, công khai minh bạch, đảm bảo chất lượng và đúng quy định. Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá của trường chính trị tỉnh, hội đồng đánh giá sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế, kiểm tra hồ sơ, minh chứng tại trường chính trị tỉnh để đánh giá mức đạt chuẩn của từng tiêu chí theo biểu mẫu hướng dẫn số 381 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ đó sẽ làm căn cứ để tổ chức họp hội đồng đánh giá lần 2 kết quả thẩm định của các tổ chức và thông qua dự thảo kết luận của hội đồng, biểu quyết về kết quả đánh giá mức độ đạt chuẩn của trường chính trị tỉnh Yên Bái. Các thành viên hội đồng, các cơ quan đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm túc các nội dung được phân công. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Chủ tịch hội đồng để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
Ngày 1 tháng 11, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Trong giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 7 dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Đã có một dự án thực hiện được chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, và còn 6 dự án chưa thực hiện là thủy điện Chống Khua, dự án thủy điện Rào Sa, đường kết nối Mường La, Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15. Dự án nâng cấp đường Vành Đai, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, dự án xây dựng chợ và khu dân cư nông thôn mới xã Púng Luông, xã La Bán Tẩn, dự án đầu tư khai thác khoáng sản trì kẽm, mỏ trì kẽm, Hủy Bao, Bản Lìm và Hấu Đề thuộc xã Nậm Có, Cao Phạ, La Bán Tẩn. Về công tác trồng rừng thay thế, từ năm 2019 đến 2023 đã có gần 258 ha rừng thay thế được trồng với tổng số tiền trên 16,6 tỷ đồng. Chủ yếu là thông đuôi ngựa, sơn tra, pơ mu. Hàng năm sau khi hoàn thành các hạng mục trồng rừng, nhân dân đã chăm sóc bảo vệ rừng theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế khó khăn vướng mắc như việc phối hợp giữa cơ quan trong việc kiểm tra, rà soát hồ sơ ban đầu và lưu trữ hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng rừng còn chưa khoa học hợp lý. Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, chuyển mục đích sử dụng rừng chưa được thực hiện thường xuyên. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, huyện Mù Cang Chải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án đã đăng ký chuyển đổi yêu cầu nộp hồ sơ đúng và đầy đủ theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Qua giám sát, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả mà huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng, có các hoạt động thiết thực nhằm quản lý bảo vệ rừng, nhất là việc phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải trong triển khai việc trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Để tiếp tục làm tốt công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện Mù Cang Chải tiếp tục tuyên truyền triển khai các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng, kịp thời cập nhật các văn bản quy định mới ban hành để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện. Trên địa bàn huyện, chủ yếu là rừng phòng hộ, đặc dụng, do đó cần đặc biệt quan tâm đến việc quản lý bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để xảy ra tình trạng hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng rừng. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các dự án của doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải trong trồng rừng thay thế và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh.
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã thông qua nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Năm 2024, tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn và gọi 1.310 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị của quân đội là 1.050 công dân, giao cho các đơn vị của công an là 260 công dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh phấn đấu có trên 5% công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là đảng viên, từ 15% trở lên công dân nhập ngũ viết đơn tình nguyện, tỷ lệ đổi bù dưới 2%. 100% các xã phường thị trấn thực hiện niêm yết danh sách công khai theo quy định, 1% công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học, phấn đấu có nhiều nhất con em đồng bào vùng dân tộc thiểu số tham gia nhập ngũ. Đối với tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, phấn đấu có 5% trở lên công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là đảng viên, có từ 15% trở lên công dân nhập ngũ viết đơn tình nguyện, tỷ lệ đổi bù dưới 2%. Có trên 2% công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học và cũng có nhiều nhất con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công an nhân dân. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng đã đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024 như phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm từng thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp với chất lượng tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Chỉ đạo rà soát ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học cao đẳng chưa có việc làm, có ngành nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng của quân đội nhân dân và công an nhân dân, con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, chú trọng và nâng cao chất lượng lập quản lý hồ sơ công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Sáng nay phát biểu thảo luận tại hội trường về nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của Chính phủ, đại biểu Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng thanh niên là lực lượng đông đảo tiên phong trong lao động sản xuất. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao sẽ làm giảm động lực tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng năng suất lao động xã hội cũng như thu nhập đời sống, gây áp lực gánh nặng cho an sinh xã hội, là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội. Đại biểu Triệu Thị Huyền kiến nghị Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm đánh giá lại hiệu quả của công tác phân luồng học sinh, đánh giá lại chất lượng hiệu quả trong hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường hơn nữa công tác dự báo nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, đánh giá lại quá trình và kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho thanh niên, rà soát lại hiệu quả của các chính sách về việc làm cho thanh niên, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ cho lao động thanh niên nói riêng, lao động nói chung, làm việc trong khu vực phi chính thức, có cơ chế chính sách thu hút thanh niên có trình độ và làm việc trong khu vực lao động chính thức, tránh lãng phí nguồn nhân lực. cho ý kiến về tình trạng mất cân đối giáo viên giữa các bộ môn trong cùng một cấp học, việc thiếu giáo viên đối với các môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật, tình trạng thiếu nhân viên trường học, nhất là ở các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đại biểu Triệu Thị Huyền kiến nghị Chính phủ tiếp tục rà soát có cơ chế chính sách ưu đãi trong thu hút, tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường học, ưu tiên tuyển dụng đối với các thí sinh là con em đồng bào đang sinh sống trên địa bàn. Riêng đối với các bộ môn mang tính đặc thù thì cho phép tuyển dụng từ trình độ cao đẳng trở lên và sau đó tiếp tục đào tạo để những giáo viên đó hoàn thiện về trình độ theo quy định trước năm 2030. Đại biểu Triệu Thị Huyền cũng kiến nghị Chính phủ, các cơ quan bộ ngành tiếp tục quan tâm, rà soát, giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc khác thuộc thẩm quyền còn tồn tại như tình trạng thiếu vaccine cho công tác tiêm chủng mở rộng, các vướng mắc trong mua sắm trang thiết bị thuộc các ngành y tế, giáo dục, tạo thuận lợi cho hoạt động của các ngành đáp ứng cho công tác phục vụ nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.220 lao động, đồng thời tư vấn giúp gần 400 người trở lại thị trường lao động với việc làm và thu nhập ổn định. Sau hơn một năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vina khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, chị Lê Thị Hằng ở xã Ngòi A huyện Văn Yên quyết định trở về quê. Qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, chị được giải quyết chế độ thất nghiệp và được hỗ trợ tìm việc làm mới tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Chị Lê Thị Hằng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi làm ở công ty Bắc Ninh, tháng 7/2023 tôi trở về quê hương. Sau khi nghỉ việc làm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, mỗi tháng tôi được hưởng hơn 3 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, cán bộ của trung tâm cũng giới thiệu tư vấn giúp tôi có cơ hội tìm việc làm tại địa phương.
Để người lao động được giải quyết chế độ chính sách nhanh chóng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ông Lê Anh Văn, trưởng bộ phận bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói.
Từ khi lao động đến thì chúng tôi đã tư vấn giới thiệu việc làm ban đầu để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Và qua đó thì chúng tôi đã tư vấn và hướng dẫn người lao động thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để lao động tiện trong việc nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ. Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tư vấn học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp để sớm chuyển đổi nghề nghiệp trong thời gian mà người lao động học nghề xong. Đồng thời chúng tôi liên kết với lại một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp đơn hàng cho người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
Trong 10 tháng của năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.220 lao động với số tiền trợ cấp trên 50 tỷ 330 triệu đồng, hỗ trợ học nghề cho 45 người với số tiền trên 244 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 400 người, gần 200 người được kết nối tìm việc làm. Tổ chức 11 phiên tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề tập trung cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 350 người tham gia, tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Trên 98% người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Quá trình giải quyết, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động trở lại thị trường việc làm. Ông Hoàng Duy Triều, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết.
Tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ nhân viên của bộ phận bảo hiểm thất nghiệp tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp một cách đảm bảo và chính xác nhất. Thứ hai nữa là tiếp tục chỉ đạo nhân viên, tức là tư vấn việc làm, hỗ trợ nghề cho người lao động để làm thế nào từ giờ đến cuối năm mà cái số lao động quay lại thị trường lao động, cái số tham gia bảo hiểm thất nghiệp quay lại thị trường lao động với số lượng cao nhất và cái số lượng lao động tham gia học nghề, chuyển đổi nghề và cũng đồng thời sẽ quay lại thị trường lao động một cách nhiều nhất.
Nhờ thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời đã giúp người lao động vơi bớt khó khăn khi không may mất việc làm, đồng thời giúp họ thêm những điểm tựa sớm tìm được một việc làm mới để ổn định cuộc sống.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức phát triển cây sinh vật cảnh và cây bóng mát có giá trị kinh tế cao. Với nhiều tiềm năng thế mạnh về tự nhiên, địa hình, sinh thái, khí hậu, nhân lực, Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng rất thuận lợi cho phát triển sinh vật cảnh. Thị trường nội địa cũng rất tiềm năng khi xu thế đô thị hóa ngày càng phát triển nhanh chóng. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 100 ha diện tích sản xuất sinh vật cảnh với 70.000 chậu cây cảnh các loại, trong đó cây bonsai nghệ thuật có giá trị kinh tế cao chiếm 60%, ước tính trên 450 tỷ đồng. Trên 100.000 giò lan rừng các loại, ước tính hàng trăm tỷ đồng. Doanh thu hàng năm về cây sinh vật cảnh và cây bóng mát từ 20 đến 25 tỷ đồng. Tại hội thảo, 70 đại biểu đến từ các hội thành viên và đơn vị trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã được phổ biến kiến thức về vai trò của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam với phát triển ngành kinh tế sinh thái sinh vật cảnh, thực trạng nghiên cứu, sản xuất phát triển hoa cây cảnh, tiềm năng phát triển cây sinh vật cảnh và cây bóng mát, một số giải pháp để phát triển kinh tế sinh vật cảnh góp phần nâng cao hiệu quả cơ cấu cây trồng, phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn, một số điểm mới trong lĩnh vực phát triển cây cảnh, cây bóng mát trên địa bàn tỉnh Yên Bái, một số chủng loại hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao, giải pháp phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Hội thảo tại tỉnh Yên Bái là hoạt động nằm trong chuỗi hội thảo do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các tỉnh thành trong cả nước tổ chức nhằm phổ biến, nâng cao kiến thức, đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế có giá trị. Chuỗi hoạt động này sẽ được thực hiện từ năm 2023 và sẽ có các chuyên đề phù hợp gắn với từng địa phương.
Sở Tư pháp vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng pháp lý trong hoạt động giám định tư pháp cho người giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng. Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng phục vụ đắc lực cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án hình sự, góp phần quan trọng vào giải quyết các vụ án, vụ việc được chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Trong thời gian 3 ngày, 168 đại biểu là các giám định viên, điều tra viên, thẩm phán, kiểm sát viên, trợ giúp viên pháp lý, các luật sư được truyền đạt những quy định của pháp luật về giám định tư pháp, một số kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức kỹ năng pháp lý trong hoạt động giám định tư pháp cho người giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh, giúp nắm bắt đầy đủ và hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan đến việc tổ chức hoạt động giám định tư pháp, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, hoạt động tố tụng, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng, nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, quan chức Nhà Trắng ngày 31 tháng 10 xác nhận, Tổng thống Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco trong tháng 11. Lần cuối cùng, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 11 năm 2022 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm tới Mỹ và hội đàm với người đồng cấp Joe Biden. Ông Vương cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong hai ngày 26 và 27 tháng 10. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để thúc đẩy các lợi ích và giá trị của mình, đồng thời nhấn mạnh hai bên đều có trách nhiệm quản lý khác biệt và phối hợp trong các vấn đề liên quan tới người dân hai nước và thế giới.
Tổng thống Putin vừa có cuộc họp với các quan chức cấp cao và giới chức an ninh để thảo luận về tăng cường các biện pháp chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cáo buộc các thế lực bên ngoài đã kích động bất ổn bên trong nước Nga, gây ra vụ bạo loạn tại sân bay Makhachkala ở Dagestan hôm 29 tháng 10. Cuộc họp đã thảo luận việc tăng cường các biện pháp chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, gồm thao túng thông tin từ bên ngoài nhằm kích động tình hình trong nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi giúp đỡ người dân ở dải Gaza sau khi quân đội Israel tiến hành không kích vào trại tị nạn Jabalia ở vùng lãnh thổ này ngày 31 tháng 10. Khiến hàng trăm người thương vong. Mỹ, Qatar và Ai Cập đang nỗ lực mở cửa khẩu Rafah để cho phép người dân ra vào. Đây là tuyến đường duy nhất vận chuyển hàng cứu trợ tới dải Gaza. Tuy nhiên, chính phủ Cairo lo ngại hàng viện trợ sẽ không thể sớm được phân phát cho người dân Gaza do phía Israel tăng cường kiểm tra hàng cứu trợ. Cuộc xung đột tại Trung Đông dự kiến ngày càng xấu đi khi Israel mở rộng các hoạt động trên bộ. Quân đội Israel ngày 31 tháng 10 xác nhận đã không kích tại trại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở dải Gaza, và tiêu diệt chỉ huy chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas. Cơ quan y tế thuộc chính quyền Gaza cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng, khoảng 150 người bị thương và hàng chục người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong vụ tấn công mới nhất.
Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã giảm xuống 26,9%, mức thấp nhất kể từ khi ông Fumio trở thành thủ tướng vào tháng 10 năm 2021. Kết quả khảo sát được thực hiện từ 28 đến 29 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida giảm 3,8 điểm phần trăm so với khảo sát tháng trước, giảm trong 6 tháng liên tiếp. Tỷ lệ không ủng hộ nội các là 51,8%, cao hơn 3,5 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát của tháng trước. Theo một tờ của Nhật Bản đã đăng một bài xã luận đánh giá tỷ lệ ủng hộ nội các đã giảm, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chính quyền của ông Kishida. Bài báo tin rằng các chính sách đặc trưng của Thủ tướng như chủ nghĩa tư bản mới và khái niệm quốc gia về thành phố vườn kỹ thuật số thiếu kết quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao hiệu quả trong công tác cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện cho người dân là chủ sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và thuận tiện. Đó là những lợi ích mà mô hình ngày cuối tuần cùng dân do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái triển khai mang lại trong thời gian qua. Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho thấy hiệu quả tích cực từ mô hình này. Ghi nhận của phóng viên Thúy Quỳnh tại huyện Văn Chấn và Nghi Lộ.
Có mặt tại Ủy ban xã từ sớm để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ông Hoàng Văn Mai, thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, vì công việc nên những ngày trong tuần ông có thời gian để lên tận thị xã giải quyết thủ tục hồ sơ. Nhưng nhờ có ngày cuối tuần cùng dân nên mọi vấn đề của ông giờ đây được giải quyết nhanh chóng. Ông Hoàng Văn Mai, thôn Hà Khem, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Hôm nay là đến đây là làm sổ đỏ nhà đất, nhưng mà làm thủ tục cũng là được nhanh chóng, rồi là đến người dân cũng là rất là hài lòng.
Xã Thạch Lương có 93% dân tộc Thái sinh sống, điều kiện đi lại của người dân cũng khó khăn vì cách xa trung tâm. Ngày cuối tuần cùng dân được triển khai là điều kiện thuận lợi giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin, đặc biệt là chỉnh lý biến động các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đồng thời đảm bảo cho người dân không phải đi lại nhiều lần, rút ngắn khoảng cách giải quyết các thủ tục về hồ sơ giấy tờ. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện cái đề án 06, thì hôm nay Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái cũng như là thị xã Nghĩa Lộ và tổ chức triển khai ngày cuối tuần cùng dân, qua đánh giá cũng như là phản ánh của bà con nhân dân, cái việc thực hiện nội dung này được bà con đánh giá là rất là hài lòng trong các cái thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là cái vấn đề mấu chốt nhất là về mặt thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
Ngày cuối tuần cùng dân đã lan tỏa đến các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngay tại trụ sở Ủy ban xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, các cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện đã cán bộ cùng xã, Phòng Tài nguyên Môi trường, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện và cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đã hỗ trợ để giúp người dân giải quyết các thủ tục về đất đai ngay tại địa phương. Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho thấy hiệu quả tích cực mà mô hình này mang lại. Ông Đồng Văn Đức, thôn Đường, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Như này chúng tôi cũng phấn khởi, làm cái này nhanh và gọn. Sáng nay chúng tôi cũng cố gắng làm xong cái sổ đỏ. Cán bộ xã và huyện cũng cố gắng là dù ngày nghỉ nhưng mà đến làm cho dân này, dân cũng có phấn khởi.
Mô hình ngày cuối tuần cùng dân được Văn phòng Quản lý Đất đai tỉnh Yên Bái triển khai nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh với nội dung quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh triển khai thực hiện mô hình tại 173 trên 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là khách hàng, là đối tượng phục vụ. Anh Hoàng Anh Tú, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Văn Chấn cho biết.
Tức là trong một buổi sáng này, nếu mà thuận lợi về giấy chứng nhận, giấy tờ tùy thân của các hộ gia đình cá nhân, ấy, của bà con nhân dân mà nó khớp, tức là nó không bị sai sót, sai lệch thì mình giải quyết nó sẽ nhanh thủ tục. Nếu mà thuận lợi có thể buổi sáng mình có thể giải quyết được cho mấy chục đến cả trăm hồ sơ của người dân. Vì là cái lực lượng hôm nay là chi nhánh bố trí cũng là toàn bộ con người của chi nhánh ra đây để thực hiện.
Mô hình ngày cuối tuần cùng dân không chỉ mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính mà còn tạo môi trường tương tác tích cực giữa chính quyền và người dân. Đây thực sự trở thành một mô hình điểm tiêu biểu, góp phần nâng cao hiệu quả về quy trình quản lý đất đai cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện cho người dân là chủ sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính nhanh và thuận tiện hơn. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu bản tin sẽ là diễn biến trận cầu tâm điểm vòng 16. Đội King Cup tại Ả Rập Xê Út, Al Nassr và Al Ittihad đã phải trải qua 120 phút mới có thể phân định thắng thua. Hiệp 1, Talisca đánh nguội cầu thủ bên phía Al Ittihad. Sau khi xem va, trọng tài đã quyết định rút thẻ đỏ chốt quyền thi đấu đối với cầu thủ người Brazil, khiến Al Ittihad chỉ còn chơi với 10 người. Cuối trận, Al Ittihad thậm chí còn 10 người trên sân sau khi Hazard bị chốt quyền thi đấu. Ở hiệp phụ, Al Nassr và Al Ittihad đều có cơ hội để ghi bàn, nhưng chỉ có một đội tận dụng thành công. Phút 107, Man có mặt đúng lúc đúng chỗ giúp điểm cận thành khai thông bế tắc. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng kịch tính, Al Nassr của Ronaldo giành vé vào vòng tiếp theo của King Cup. Ở loạt trận thuộc vòng 2 Cúp Quốc gia Đức diễn ra đêm qua, Stuttgart đã giành được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Union Berlin. Trong khi đó, Leipzig đã phải dừng bước khi để thua Wolfsburg với tỷ số tối thiểu. Ở màn tiếp đón Leipzig, Wolfsburg đã có sự khởi đầu thuận lợi khi mở được tỷ số vào phút 14. Đón đường chọc khe của Thiago Thomas, tiền vệ Sonny thoát xuống rất nhanh và tung ra cú dứt điểm chân trái cực mạnh làm tung nước lưới đội khách. Có được bàn dẫn trước, Wolfsburg tập trung hơn cho khâu phòng ngự để bảo vệ lợi thế. Họ tạo ra thế trận chặt chẽ, khiến suốt cả trận Leipzig chỉ tung ra được một cú dứt điểm trúng mục tiêu. Đã bế tắc như vậy, Leipzig còn phải chịu tổn thất về lực lượng do tiền đạo Poulsen của họ bị đuổi khỏi sân ở phút 56. Kể từ đây, Wolfsburg với lợi thế hơn người lại chủ động dồn đội hình lên phía trên nhằm gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, dù tung ra được 5 cú dứt điểm trúng đích, song họ lại không sao tìm được thêm bàn thắng. Dẫu sao thì với thắng lợi sát nút, Bầy Sói cũng đã giành vé vào vòng sau. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga là Stuttgart đã vượt qua Union Berlin bằng pha lập công duy nhất của Unai ở phút 45. Đây là kết quả đã được báo trước ngay cả sau khi Stuttgart mới thua Hoffenheim 2-3 ngay trên sân nhà cuối tuần qua, có đó đứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Lý do là bởi đối thủ Union Berlin của họ đang chơi quá tệ. Để thua Stuttgart, tính ra Union Berlin đã không tránh được thất bại trong cả 10 trận đấu gần đây. Trong số này có đến 8 trận họ không ghi được bàn thắng. Tại giải quần vợt Paris Master, Alcaraz dù được đánh giá cao hơn nhiều nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận kết quả đáng buồn trước Schäffelin. Schäffelin có ngày thi đấu trên cả tuyệt vời trước tay vợt hơn cả bản thân tới 43 bậc trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới. Trong set 1, Schäffelin đã khiến Alcaraz phải thực sự choáng váng khi anh giành chiến thắng nhanh chóng với tỷ số 6-3. Alcaraz có lẽ không thể ngờ đối thủ của mình lại thi đấu ấn tượng như vậy. Trong khi đó, Schäffelin càng chơi càng tỏ ra bản thân là đối thủ đáng gờm. Điều này được thể hiện rõ trong set 2, khi tay vợt người Nga tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 6-4. Thắng lợi gây sốc chỉ sau 2 set trước Alcaraz giúp Schäffelin điền tên vào vòng 3 Paris Master 2023.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1/1/2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.